Bố y quan đạo, chương 1273, hướng đi của Mã Hóa Long, góc truyện audio.com, cuối cùng Mã Hóa Long cũng đi về một phía, hắn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị thủ đô, ngồi trên vị trí này rõ ràng có ý dưỡng lão rất đậm. Độ tuổi của hắn tất nhiên vẫn còn cách xa khi dưỡng lão, nhưng đây là vấn đề điều chỉnh công tác của hắn, ai dám lên tiếng. Nhưng không lên tiếng không nghĩa là chẳng có nghị luận, sự kiện liên quan đến Mã Hóa Long trước đó được bàn luận rất nóng ở THD, bây giờ hắn không được ném ra ngoài mà ở lại thủ đô đi vào ban ngành hiệp thương chính trị, đây rõ ràng là chấn động lớn. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là Mã Hóa Long có năng lực rất mạnh, nếu đưa hắn xuống làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị thì rõ ràng là tài lớn dùng nhỏ. Thử nghĩ xem nếu không giữ Mã Hóa Long ở lại thủ đô và ném xuống tỉnh thành tuyến dưới, đừng nói là đề bạt nế đảm nhiệm chức phó bí thư hay phó chủ tịch cũng không phải là vấn đề, tất cả đều mạnh hơn chức vụ phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị thủ đô rất nhiều. Nói này nọ là thiên tính của con người, ngay sau đó thủ đô đã có rất nhiều tin đồn, ai cũng có ý gán ghét sự kiện của Mã Hóa Long cho Trương Thanh Vân. Bí thư Trương vì sao không tha cho Mã Hóa Long, không thả người, lại không trọng dụng, ý đồ của hắn được miêu tả rất sinh động. Mã Hóa Long là một người đầu tiên và cũng là chướng ngại đầu tiên Trương Thanh Vân gặp phải khi về nhận chức ở thủ đô. Trương Thanh Vân là người ra tay quyết đoán, hắn ném khối chướng ngại này sang một bên, bây giờ xem ra tất cả chỉ mới là bắt đầu. Trương Thanh Vân không phải chỉ muốn giết gà dọa khỉ, hắn muốn để Mã Hóa Long làm chim đầu đàn tạo nên cọc tiêu để tất cả mọi người phải lấy đó làm gương, chiêu này không phải quá độc ác sao? Nghe nói khi Mã Hóa Long đến nhận chức ở hội nghị hiệp thương chính trị thì Chủ tịch Vạn đã sắp xếp bữa tiệc hoan nghênh chẳng biết dùng quy cách gì mà thật sự mất đi rất nhiều tâm tư, thủ đô cũng cố gắng làm nhạt sự kiện này. Chỉ có Nhật báo thủ đô đưa lên một tin tức điều chỉnh công tác Mã Hóa Long rất ngắn ngủi. Tuy truyền thông thủ đô cố gắng làm nhạt tin tức này nhưng trên Chuân Phao VN lại dùng tin tức để phân tích những phương hướng biến hóa chính trị trong nước. Thời báo New York đã đưa ra một bản tin khá dài về sự kiện này, bọn họ sử dụng tiêu đề rất kinh người biện pháp chính trị cứng rắn mạnh mẽ của chủ nhân Trung Quốc tương lai. Trong bản tin thì bên ngoài lần đầu tiên coi Trương Thanh Vân thành người đứng đầu Trung Quốc trong tương lai. Người soạn ra bản tin này rõ ràng hiểu sâu về đặc điểm chính trị và con đường tấn chức của quan viên Trung Quốc, nhìn qua con đường tấn chức của Trương Thanh Vân thì hoàn toàn là phương án bồi dưỡng người đứng đầu Trung Quốc trong tương lai. Bản tin nói rõ, gần đây vị trí bí thư thị ủy thủ đô phần lớn đều dành cho lãnh đạo quốc gia kiêm nhiệm, bây giờ Trương Thanh Vân chưa đủ lý lịch và uy vọng lại được nhập gánh vào thủ đô, điều này có thể biểu hiện rõ tâm tính của lãnh đạo Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng đang hy vọng Trương Thanh Vân tích lũy ngày càng nhiều, càng có nhiều tư bản đáng thuyết phục, do đó có thể tạo nên bước đệm cho con đường tiên vào Trung ương. Cuối cùng bản tin nói rõ những hành động của Trương Thanh Vân sau khi được đảm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy thủ đô, những hành động của Trương Thanh Vân với Mã Hóa Long được người soạn thảo nói là biển. Góc truyện audio.com, pháp đấu tranh chính trị tàn khốc, Trương Thanh Vân lợi dụng thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn để trăng trợn thanh trừ những đối lập ở thủ đô, tạo ra ban ngành với mình là hạch tâm. Thủ đô vẫn ở vào trong thời điểm nhiệt độ rất cao, dưới thời tiết gần 40 độ Trương Thanh Vân tổ chức hội chợ công nghiệp kỹ thuật cao thủ đô. Trong lễ khai mạc hắn phát biểu nhấn mạnh những định vị tương lai và mục tiêu xây dựng thành phố của thủ đô. Lần này Trương Thanh Vân càng nói rõ hai chữ bao dung, thủ đô càng cần bao dung, đặc biệt là ở phương diện văn hóa, truyền thông và truyền hình thủ đô cần phải áp xúc, cần phải tạo nên những vùng đất phát triển tốt đẹp cho văn hóa đến từ bên ngoài cũng như văn hóa Tây Phương. Trương Thanh Vân nói đến vấn đề hiện đại hóa trên thế giới, lúc này văn hóa thế giới giao hòa chính là hạch tâm quan trọng nhất, địa cầu đã hầu như được coi là một. Dưới bối cảnh như vậy thì thủ đô phải là một thành phố quốc tế hóa, cần phải đứng vào thế cạnh tranh quốc tế để tự tìm ưu thế cho mình, nhất định càng phải bao dung. Những lời phát biểu của Trương Thanh Vân được đài truyền hình thủ đô và CCTV thông báo, Nhật báo Nhân dân cũng phân tích những lời phát biểu của Trương Thanh Vân, hai chữ bao dung hầu như đã được lan truyền rất rộng, coi như tạo nên một cơn lốc quay cuồng. Người hữu tâm ở thủ đô rất có thể dễ dàng liên hệ những lời phát biểu của Trương Thanh Vân lần này với hội nghị toàn thể ủy viên thủ đô, khi đó Trương Thanh Vân chủ trì hội nghị toàn thể thị ủy, hắn đưa ra một yêu cầu cải cách rất rõ ràng. Trương Thanh Vân nói chuyện cũng nhiều lần đề cập đến hai chữ bao dung, nhưng vì nói chuyện trong đảng nên hắn chú trọng đến cải cách nhiều hơn. Thủ đô cần phải có thêm bao dung, đầu tiên là vấn đề cải cách chính trị, đảng và chính quyền càng cần thêm bao dung và cụ thể, phải cho nhân dân quần chúng tham gia thảo luận về quyền lợi chính sự, cần phải phát huy đầy đủ tính tích cực của hội nghị hiệp thương chính trị, chính thức làm cho bốn bộ ban ngành phối hợp thống nhất, để cho cách cục chính trị ở thủ đô càng thêm hợp lý, làm cho xã hội ngày càng hài hòa. Trương Thanh Vân phát biểu lần này có thể nói là vạch ra cương lĩnh biện pháp chính trị của mình ở thủ đô, ý nghĩa của nó là cực kỳ to lớn, đồng thời cũng bị chú ý cao độ. Tất cả thế lực ở thủ đô trước tiên phải học tập những lời phát biểu của Trương Thanh Vân, hầu như tất cả đều muốn xem sự biến hóa chính trị tương lai của thủ đô. Trương Thanh Vân mới đến nhận chức được vài tháng nhưng ban ngành đã thể hiện được phong cách của hắn, cũng biết bí thư mở chạm trán trong phạm vi nhỏ thường không thích dùng phòng họp, bình thường đều vào phòng làm việc của mình, dùng một phương thức không chính thức và thoải mái để quyết định vấn đề. Hôm nay trong phòng làm việc của Trương Thanh Vân có 4 người, ngoài chính hắn thì còn có Phó Bí thư kiêm Chủ tịch thành phố Chu Bang Minh, Phó Bí thư kiêm Diệu trưởng phòng tổ chức Đoạn Xuân Hoa. Chạm trán lần này giữa mọi người chủ yếu để thảo luận về vấn đề nhân sự. Đoạn Xuân Hoa năm nay hơn 50, người rất gầy, trên mặt là một cặp kính gọng vàng, rất có khí chất học giả. Thực tế lão cũng là cán bộ thuộc khía cạnh trí thức học viện, trước kia đã từng đảm nhiệm chức vụ giáo sư trường Đảng Trung ương nhiều năm, bản lĩnh lý luận cực kỳ vững chắc, đối nhân xử thế cũng có phong phạm, hơn nữa còn cắm rễ sâu. Góc truyện audio.com, ở thủ đô, vì vậy có thể nói có uy vọng rất cao ở chính đàn thủ đô. Nhưng hôm nay đối diện với bí thư Trương Thanh Vân thì Đoạn Xuân Hoa có chút thận trọng, đây là bí thư mới đến nhận chức, lãnh đạo đã qua thời gian lập uy, bây giờ bắt đầu bố trí theo tư tưởng của Trung ương. Nói thật Đoạn Xuân Hoa là một trưởng phòng tổ chức, lão phải chịu áp lực rất lớn. Tất cả lãnh đạo đảng ủy chính quyền các quận huyện của thủ đô đều là những kẻ quyền cao chức trọng, hơn nữa trước nay đều nổi tiếng khó điều động. Nhiều năm trước vấn đề cần thiết được đặt ra với ban ngành thủ đô là ổn định, đây cũng chính là điều kiện thuận lợi cho đám cán bộ kia bám rễ quá sâu. Bây giờ Trương Thanh Vân ồn ào cải cách, điều này trực tiếp muốn điều chỉnh vị trí lãnh đạo của các quận huyện tuyến dưới, Đoạn Xuân Hoa sao không biết những quan hệ lợi hại bên trong, áp lực thế nào thì hoàn toàn có thể nghĩ ra. Đoạn Xuân Hoa có áp lực lớn, lão lại là thủ hạ công tác trường kỳ dưới sự chỉ đạo của Kim Diệu, vào thời điểm quan trọng lão sẽ phải dựa vào Kim Diệu. Mà Kim Diệu là phó bí thư chuyên trách, những năm này hắn rất có quyền uy trong công tác đoàn thể, bây giờ Đoạn Xuân Hoa có khó khăn, Kim Diệu cũng khó làm gì được nhưng bắt buộc phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Anh Đoàn, anh Kim, tôi biết rõ sự băn khoăn của các anh, nhưng lần này điều chỉnh là bắt buộc phải làm, vì điều chỉnh lần này mà tôi đã hướng về phía Trung ương nói rõ tình huống, Phó Chủ tịch Chiếm đã tỏ vẻ thừa nhận. Mặt khác trưởng phòng La Cục Tổ chức Trung ương cũng kiên định giúp đỡ chúng ta. Tôi thấy thế này, vì giảm bớt khó khăn trong công tác, chúng ta trước tiên cần phải nhằm vào điều chỉnh những cán bộ lãnh đạo đảng ủy chính quyền quận huyện tuyến dưới. Tất nhiên sẽ có vài vấn đề nhưng nếu bọn họ không thích ứng với nhu cầu phát triển của thủ đô, như vậy chúng ta cần phải xem xét lại quá trình sử dụng những người này. Bây giờ bên ngoài có nhiều tin đồn, đặc biệt là những lời nhảm nhí, gần đây tôi cũng nghe được khá nhiều, nói cái gì là phái Kinh Tân ôm thành một khối, thủ đô là thiên hạ của phái Kinh Tân. Tôi không hiểu, đều là một nước, đều nằm dưới sự lãnh đạo của một đảng, đâu có nhiều phái này phái nọ. Tôi thấy rõ ràng có người cố ý cản trở, cố ý bịa đặt sinh chuyện. Trương Thanh Vân đột nhiên trở nên nghiêm khắc, tìm từ cũng dữ dội hơn, hắn dừng lại một chút rồi nói. Tôi thấy thế này, bên ngoài không phải đang nói về phe phái sao? Bọn họ rõ ràng đang cố ý làm cho các lãnh đạo quận huyện tuyến dưới nhìn vào chằm chằm. Lần này chúng ta bắt đầu điều chỉnh từ những quan viên phái Kinh Tân, bí thư quận Nhạc Sơn sẽ được điều chỉnh đầu tiên. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Trương Thanh Vân nói ra những lời này làm đám người trong phòng làm việc phải đưa mắt nhìn nhau, khoảnh khắc này không ai có thể phục hồi tinh thần lại. Nguồn tại ện phun Trương Thanh Vân muốn gì? Trước tiên ra tay với phái Kinh Tân. Phái Kinh Tân sở dĩ có thế lực bây giờ cũng vì có căn cơ kiên cố, bây giờ Trương Thanh Vân ra tay muốn điều chỉnh công tác của những quan viên quan trọng trong phái Kinh Tân, điều này thật sự quá lớn mật. Trương Thanh Vân đang có ý gì? Muốn động vào căn cơ của phái Kinh Tân sao? Hay muốn thực hiện phương châm bao dung lớn ở thủ đô? 4 người trong phòng có 3 người thuộc phái Kinh Tân, nhưng Chu Bang Minh thì không. Lão lúc này làm người thông minh, giả vờ thưởng thức trà nhưng... Góc truyện audio.com Trong lòng lại bùng lên những con sóng không kém gì Kim Diệu và Đoạn Xuân Hoa. Trương Thanh Vân ra tay quá kinh hoàng, đầu óc hắn suy nghĩ về điều gì rõ ràng khó thể theo kịp, những gì hắn làm thật sự giống như không ai dám nghĩ, không kẻ nào dám làm. Bây giờ hắn muốn đột phá từ phái Kinh Tân, đây tuyệt đối là sự kiện khó tưởng. Cách Trương.